chư thiện tri thức chân hương này, mỗi người tự huân ở trong, đừng tìm kiếm bên ngoài. Ngài nói là cái pháp mà sám hối này là có một cái tạo một cái hương. Cái chữ mà cái sự mà mông không huân này là tiếng Anh không có danh từ tiếng Anh. Cái huân này ý nghĩa là nó mùi hương nó được thấm nhuần vào từ từ. Cái huân này là cái mùi hương nó giống như nó tẩm vào, giống như mình nấu ăn mình tẩm mình nấm muối vậy đó. Thì cái muối nó thấm vào con thịt gà hoặc là thịt vịt thì nó thành ra cái muối, thành vịt nó mặn mà gà nó mặn, thành ra cái gà với vịt này tự động nó đổi biến cái bản tính. Ông này ông sửa tiếng Anh cho thầy mừng vậy sợ, tại vì cả 10 năm trời thầy thắc mắc cái chữ này hoài, không biết cái chữ Anh nào nó hay hơn chữ này. Tại chữ huân của người Tàu hay, ý nghĩa nó hay vậy sợ. Cái chữ ở trong này ở nghĩa là cái hương này nó từ ở trong nó thấm ra ngoài, thành cái phương pháp mà sám hối này đó, thành cái ý nghĩa của cái huân này hay là cái sám hối, cái pháp sám hối mà này rất rất hay. Ý nghĩa đó là nó huân từ ở trong ra, khi quý vị tu cái chánh pháp đó nó thay đổi cái nội tính của quý vị rồi nó thấm ra ngoài. Thành ý nghĩa của Ngài Lục Tổ dạy của pháp sám hối là như vậy. Ý nghĩa sám hối Ngài Lục Tổ Ngài dạy là khi mà quý vị tu cái pháp sám hối này đó, nó công dụng của nó là nó đổi cái bổn tính của quý vị từ trong, nó đổi từ trong ra, nó thấm ra ngoài. Thành ra có nghĩa là cái bản tính quý vị nó đổi và từ từ nó hiển lộ ra ngoài. Làm sao nó lộ ra ngoài? Cái này rất là đúng. Tại vì trong cái người xuất gia, thế giới người xuất gia, chúng tôi, cái chương trình huấn luyện chúng tôi nó có cái gọi là cái quy luật. Và trong cái quy luật đó, nó có cái gọi là cái oai nghi ở trong. Thành cái người xuất gia đó, thành cái chùa chúng ta, như hạn cái người mà sa di ni hoặc mấy người mà thầy mấy cô vào này nọ, thì chúng tôi bỏ thì giờ để mà sửa oai nghi người ta. Dạy họ cái cách oai nghi. Ngài Tuyên Hóa Ngài dạy là bốn cái oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Đứng giống như cây thông vậy đó. Ngài hiền trì đó. Bây giờ cái xương sống nó yếu, tại bước đầu nó nghiêng qua phía tay phải. Khi mà đứng nghiêng tay phải, giờ đang dụ thầy tập thể dục thể thao để mà ngài khỏe, có sức khỏe thì đứng nó thẳng luôn. Thầy quan sát lần này 4 ngày, bắt đầu thể dục 4 ngày, thể thao 4 ngày này, nhiều người nó thẳng hơn tí. Không, mình thầy mới thấy mấy chuyện này thôi. Thành cái người xuất gia đứng là thẳng như cây thông vậy. Ngồi giống như cái chuông. Đi diện cho quý vị thấy. Thành đang ngồi có ba tư thế ngồi. Ngồi những cái chuông có nghĩa là cái vị phải ngồi kiết già. Nếu mà ngồi bán già là cái chuông bên này nó cao hơn là bên này. Khi mà ngồi như vậy chuyện gì xảy ra? Hả? Đại đa số quý vị đều biết con ngồi cổ lan nè. Hả? Cái lưng nó không được, nó lưng nó yếu. Ngồi như vậy lâu cái lưng nó sẽ vẹo. Vì ngồi như vậy cái lưng này nó vững dễ sợ, nó không bị đau. đi nhiều, mình đi giống như cái gió nó thoảng qua vậy. Nhất là quý vị đi ngang người ta đó, mình đi ngang người ta đó, mặc dù mình áo mặc người xuất gia, áo mình đi giống như cái gió nó thoảng qua vậy thôi. Và cuối cùng nằm giống như là cái cung. Lúc mình nằm xuống đi ngủ đó, nằm phía tay phải, xong rồi chống cái tay như vậy, người lưng nó cong. Mình dạy cái đó làm cái gì? người ta bắt đầu tu đó, thì chúng tôi dạy người Phật tử cái chú ý tới oai nghi. Những cái oai nghi đó là cái oai nghi của cái người tứ quả A-la-hán. Cái người khi mà tứ quả A-la-hán, cái vị để ý, cái người tứ quả A-la-hán từ 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 nó chuyển, ngồi như chuông, đứng như cây thông, nằm như cái cung, và đi như gió thoảng. Thầy mấy người đệ tử thầy khi bắt đầu tới cái tứ quả A-la-hán mà thấy cái oai nghi họ bắt đầu đổ. Còn cái người trình độ thấp tại sao? Thầy dạy những người mới sơ cấp cái oai nghi đó để họ biết là sau này từ từ họ sẽ chuyển thành cái hướng đó. Thầy quan sát trong mười mấy năm qua để ý thấy người ta. Ai thắc mắc gì không? Thành những cái người mà không được dạy cái oai nghi này thì khi mà họ tu tới cái trình độ tứ quả la hán thì trong cái tâm của họ nó thay đổi. Cái bản tính họ thay đổi, từ từ nó hiện ra bên ngoài qua cái oai nghi. Ngược lại, nếu cái vị mà dạy, huấn luyện bằng cách là dạy ta cái oai nghi đó, nếu dạy oai nghi bắt đầu đó, thì họ tới tứ quả là hắn một cách dễ dàng hơn một tí nữa. Thật Ngài Lục Tổ, Ngài nói, Ngài dạy rằng, khi mà chúng quý vị tu cái pháp mà cái pháp sám hối này mà tôi dạy cho quý vị đó đó, thì tự động từ bên trong cái vị đó, khi mà biết sám hối như theo pháp là sám hối như vậy, thì cái bản tính của vị nó thay đổi và nó hiển lộ ra ngoài. Thành ra cái vị sẽ thấy sẽ nó cái sự thay đổi cái vị từ từ nó hiển lộ ra bên ngoài qua bằng cái cử chỉ hành động cái vị, mà đừng có chạy ra ngoài. Chạy bên ngoài nghĩa là sao? Người bên tàu tôi dạy này hỏi, đừng có chạy ra ngoài, đừng có cầu bên ngoài. Có những người tới than phiền tại hoài, tới nay thầy cứ dạy đòi bắt con làm này, oai nghi nào, oai nghi ngọ, mà sao cái cô kia không có làm như vậy? Cái cô kia vẫn đi như chim cụt cánh vậy. Cái đó là cầu bên ngoài. Mình cầu bên ngoài, mình tìm kiếm bên ngoài người ta đó để mà bào chữa cái sự sai lầm của mình. Sự khác biệt giữa cái làm bộ làm tịch của cái oai nghi với là thực sự của oai nghi nó khác nhau thế nào? Thầy trả lời đó, tại đây là Los Angeles, Hollywood, là nó một cái nó làm ra tiền, cái kia làm không ra tiền. Cái mà nói nếu mà cái việc cái giả bộ hoài từ từ nó sẽ trở thành thật. Tôi nói không có đâu, ông qua nhiều phim quá rồi, ở đây không có cái chuyện như vậy. Thầy nói là trong cine ta nói như vậy thôi, chứ còn quý vị mà giả bộ hay quá đó thì quý vị thành công, có tiền, có bạc, có danh, có tiếng, thì còn thay đổi trong làm cái gì? Con người nó thay đổi là tại vì người ta phải cần thay đổi. Vì ta cần thay đổi thì người ta mới muốn thay đổi. Quý vị biết á, cái con người mình á, mình thay đổi á, là tại vì mình cần thay đổi. Và thứ nhì, khi mình cần thay đổi mình mới muốn thay đổi. Thầy nói, thầy mới chứng minh cho quý vị thấy đó. Nếu như ông nói là nếu mà cái vị giả đò hay quá thì tự động nó sẽ đổi thiệt tính Phật tính mà nó đổi như vậy, thì nó không có đâu. Nếu cái vị giả đò hay quá đó thì thành công quá đi, thì đâu còn cái nhu cầu để mà đổi nữa, đâu có muốn đổi nữa đâu. Bây giờ ta truyền cho các ngươi vô tướng sám hối để diệt tam thế tội, khiến ba nghiệp được thanh tịnh. Cái có gì lạ không? Là đây một cái vị đại tổ sư về Đại Thừa, về Phật giáo mình. Tất cả pháp Ngài dạy đều là vô tướng hết. Phần trước đó, Ngài giảng về cái mô tả về cái pháp tướng, là cái sám hối nó ra sao, cái hình tướng nó ra sao. Cái pháp sám hối, cái tướng của sám hối là sao? Mình làm cái gì? Và sau Ngài mới nói là nếu cái trước tôi mới dạy cái gì là cái gọi là cái ngoại tướng thôi, thì sẽ cái pháp này là pháp vô tướng. Bên Đại Thừa, những người đại sư bên Đại Thừa mới dạy những cái này thôi. Phải nhờ cái pháp vô tướng này quý vị mới có thể xóa được tất cả những cái nghiệp mà từ 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 trong tam thế đại thừa mà những cái pháp vô tướng mới có thể xóa được những cái tội này và khiến cho cái tam nghiệp của mình nó thanh tịnh. Thì nó khiến những cái nghiệp của cái khẩu, của cái thân và cái tâm quý vị nó trở thành thanh tịnh. Chư thiện trí thức, hãy đồng xướng lên một lượt và nói theo ta. Chúng đệ tử, từ niệm trước, niệm nay đến niệm sau, niệm niệm không bị ngu mê nhiễm. Là Ngài nói lập theo ta. Thì Ngài mày dạy đệ tử là lập theo lời của Ngài, là nói rằng con nguyện những cái niệm từ cái thời lúc trước, trong quá khứ cho hôm nay và trong tương lai, niệm niệm nó không bị nhiễm bởi cái ngu và cái loạn. Tại sao Ngài nói là lập theo lời ta? Nghe cái giọng mình nói để trồng chúng tôi vào đầu mình. Tại sao nghe cái giọng mình làm cái gì? Nếu như vậy thì cái âm thanh người láng giềng mình sao? Cái vị trả lời được cái này, cái vị đã giác ngộ rồi. Nên này coi thử ai giác ngộ thì coi thử. Ai giác ngộ giơ tay thì coi. Đây là những cái người tổ sư ta làm. Đây là Ngài, đây, tổ sư ta làm như vậy. Tối nay khi Ngài nói lập lại với ta, có nghĩa tất cả mọi người cùng với Ngài nói những cái lời này. Đây là cái pháp đại chúng. Pháp đại chúng là tất cả mọi người làm, cùng làm tất cả. Thì dùng cái lực của đại chúng để mà đạt tới cái kết quả này. Thành như sáng nay chúng ta tụng cái bài đại bi sám, thì mình dùng cái lực của đại chúng để mình sám hối luôn nữa. Dạng như cái cô đệ tử của thầy ngồi đây và nói vừa nghe kinh mà tâm mình nghĩ là chắc tối nay mình về mình ghé ngang ăn tô phở cái đã, thèm phở quá. Thành ra mình làm như vậy nó có sự loạn xạ trong, thành phải dạy đại chúng mọi người đều cùng làm một thứ ấy. Thành thầy dạy tối hôm qua, thầy dạy là quý vị lúc mà tụng cái thần chú chung như vậy, nhưng bỏ thì giờ chúng tôi bỏ thì giờ tới tụng chung quý vị, để quý vị lúc thầy mà tụng mà ra tiếng thì quý vị tụng ra tiếng. Nó nghe thầy nghe như vậy đó, một số người nó ra tiếng một hai tiếng xong, phần còn lại nó nói nếu nó tự cá nhân nó cũng nghe không được luôn nữa. Đồ dân bà xin lỗi cô dạy vô ích. Này xin sám hối tất cả các tội trước có từ ác nghiệp và ngu mê. Từ vô thị đến bây giờ đó, chúng ta tạo vô lượng vô biên những cái nghiệp mà do từ cái ngu si của mình. Bản tính con người mình như vậy đó, mình tạo nghiệp, mình ngu, mình si, thành mình không có cái tự chủ được. Mình tự động mình tạo những cái nghiệp như vậy. Thành Ngài mới rất là từ bi, Ngài mới dạy rằng quý vị phải biết làm theo ta bây giờ đây, biết sám hối những cái nghiệp mà đã tạo ra trong quá khứ vì cái ngu si mà tạo ra. Câu hỏi là có giống như lúc mình quy không? Thầy biết mấy cái chùa khác ở sau chùa chúng mình đó, thầy bắt chước cái pháp Ngài Tuyên Hóa. Và trước khi chúng tôi mà truyền quý vị cái thể tính của người Phật tử hoặc là của cái ngũ giới đó, là phải sám hối cái đó. Mấy chùa khác thầy không biết, để cái chùa mà chùa chúng tôi đó, theo truyền thống của Ngài Tuyên Hóa đó, học lóm, thầy học lóm được mấy đệ tử Ngài Tuyên Hóa đó. Giống như thành chúng tôi giúp những người Phật tử đó, những cái người trong chùa đó sám hối những cái tội, những cái nghiệp đã tạo trong quá khứ, thì cũng như là Ngài Lục Tổ đang giúp những người đệ tử với Ngài đó sám hối lúc này đó, ngay lúc này đó. Tâm nó động nghĩa là sao? Ở cái tấm 34, cái tâm nó động nghĩa là sao? Để mình Phật giáo mình mới có thôi. Tâm nó động, tâm động nghĩa là sao? Mình suy nghĩ nghĩa là sao? Mình đang tạo cái tâm nghiệp. Mỗi khi mà quý vị suy nghĩ đó, quý vị đang tạo tâm nghiệp. Như cái tư tưởng này nói là tôi sẽ giết cái bả. Mình nghĩ là không ai biết, mình mới mình đang đùa mà. Là cái tâm mình dùng giận vợ cũ quá mà nói, tôi sẽ bóp cổ nó. Cái đó mình đã tạo tâm nghiệp rồi. Cái tư tưởng mà nó sát sanh đó là cái tư tưởng nó đốc thúc bởi cái sự ngu si của mình. Và nó tạo một cái chủng tử trong cái tiềm thức của quý vị. Hôm nay tôi vào chùa thấy cái nhện, có con nhện mà tôi chụp nó xong vụt dục ra ngoài thì không phải cản trở con nhện không được nghe pháp hay sao? Thì rất là bất mãn cái chuyện này, tới đại học mình cứu nhân cứu độ, cứu nhân cứu thế, không phải cứu gì đó. Chút nhện làm cái gì? Bò mình cứu chưa được rồi cứu nhện, vô duyên lãng xẹt. Nói nhện hiểu gì đâu mà sợ. Này hỏi khó quá, trả lời không được. Tất cả cái gì cái vị làm, nó có cái tốt, có cái xấu. Mình chúc con nhện vứt ra ngoài đó, thì mình trang nghiêm cái Phật Phật điện của mình. Cái đó là nghiệp tốt. Con nói chuyện pháp mà ơi. Bây giờ lỡ con nhện nó bò qua cái nhà thờ bên cạnh, bây giờ quý vị làm không, cái nhà thờ không được trang nghiêm, tạo cái nghiệp đối với Thượng Đế. Hoặc là cái người bán thuốc phiện gần chùa, bây giờ có cái tốt có xấu hết. Cuối cùng nói về con nhện nó nghe pháp, thầy hỏi quý vị thiệt sự nghĩ con nhện nó tới đây nó nghe pháp? Tại con nhện nó tới đây đâu phải nó nghe pháp đâu, mục tiêu chính của con nhện tới đây để nó giết. Mà thầy nói đó, đối với phương diện thầy có thể nói là mình có thể nhìn nó là mình đang giúp con nhện. Tại sao như vậy? Tại bên mình đó, khi mình chụp con nhện đó mà vất ra ngoài đó, trước khi mà thả nó, mình cho nó cái tam quy y, mình làm như vậy. Hy vọng mình có cái tam quy y, như khi vừa nhờ cho quy y con nhện, trong tương lai con nhện nó trở thành ăn chay. Thành trở về cái câu hỏi là khi cái tâm nó động, tâm động có nghĩa là suy nghĩ có nghĩa là tạo tâm nghiệp, thì phải biết sám hối tâm nghiệp. Tấm 37, nguyện đồng thời tiêu diệt vĩnh bất phục khởi. Phần này có hay à? Đây là sự thật về cái sám hối. Sáng nay nhiều người tới sám hối, thì giờ này eo hẹp, thành thầy muốn nói mà nói không kịp. Sáng muốn giảng phần này mà không có kịp, giảng không kịp tại sắp tới giờ ăn trưa rồi. Tại những cái chùa mình, tại sao mình phải sám hối mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi ngày? Nói là mình sám hối, tôi hy vọng là cái này nó sẽ bớt và nó sẽ tiêu diệt và không bao giờ nó khởi lên nữa. Không phải, nếu như vậy, thiệt sự như vậy thì không phải là mình chỉ cần sám hối một lần là đủ rồi, không? Tôi biết một số người sáng nào mới tới, là tháng không bao giờ tới chùa hết đó, mà tới lúc mình sám hối mà tới sám hối. Có một người ở rất xa, thầy cũng trách họ là xa tới không được. Như thầy nói, mấy người ở gần đây cả tháng không tới, đợi sám hối mới tới thôi. Họ khôn lắm, nói đợi cuối tháng tôi tới, tôi làm một lần tôi xóa hết tất cả cái tội cả tháng của tôi. Đâu có dễ như vậy em. Khi mà cái việc sám hối như vậy đó, là nó vơi từ từ, giống như cái việc rửa tay như vậy đó. Nếu cái tay quý vị nó dơ dễ sợ thì quý vị rửa một lần cái tay nó sạch là không, đâu có sạch được đâu. Không thể nào mà rửa một lần mà sạch, không phải một cái cô vậy đó, cô như thì rửa hoài à. Nhà quý vị rờ đụng vào xăng là cái xăng nó dính vào cái ngón tay quý vị đó, cái dưới cái móng tay quý vị, không cách nào rửa nó ra, đúng không? Phải rửa nhiều lần mới hy vọng ra được. Sám hối nó phải như vậy. Đối phương diện quý vị đó, thì mỗi lần quý vị sám hối như vậy đó, thì quý vị đó nó bớt dơ hơn một tí. Đều trong cái đài thường mình đó, có quyền xóa hết tất cả được. Bên người phàm phu làm ở đó không được, mấy cái người đắc đạo ta làm được. Thành ra thiệt ra ai cũng có còn hy vọng một tí. Thành ra quý vị còn có một tí hy vọng, là chịu khó sám hối, tu hành tinh tấn hơn một tí nữa thì ngày nào đó sẽ có tiền xóa hết tất cả. Hoặc là quý vị có thể sám hối hoài, càng sám hối càng nhiều thì càng thành tâm. Khi quý vị thiệt sự thành tâm rồi thì lúc đó quý vị sẽ xóa hết tất cả. Nói mà sám có đủ thì mình sám thì mình có thể là trong tương lai mình không tạo cái nghiệp là không. Thì nói sám là mình chỉ xóa cái nghiệp cũ thôi, còn hối là mình nói là trong tương lai mình không làm nữa thì mới có thể là nó bớt cái nghiệp trong tương lai. Thành ra cái sám không nó chỉ bớt thôi, nó xóa cái nghiệp thôi và nó bớt cái cơ hội để mà tạo cái nghiệp tương lai. Quý vị phải hối mới là ngừng tạo cái nghiệp mới. Làm sao mình biết là mình sám hối xong nó được xóa hết rồi? Hỏi Thượng Đế. Làm sao mình biết được? Nói quý vị bên nhà thờ người ta vào, người ta sám hối, người ta nói con được tha thứ rồi, con về tụng mẹ Đức Mẹ Maria 10 lần. Thầy phải làm thật, thầy nói thú thật quý vị là thầy chưa bao giờ vào nhà thờ sám hối. Thành phải nói một cách công bằng, thì những cái sám hối thầy biết á, bên nhà thờ đó là tại thầy qua trong cine thôi. Sau nói bây giờ con lợi con ăn cắp tiền của chị con, bây giờ tới đức cha nói bây giờ con phải trả tiền lại mới con được tha thứ. Thầy hỏi làm sao, có ai hỏi tới mục sư ông cha nó hỏi là con tội con đời hết chưa? Ông này nói là nếu mà thầy hỏi là như có việc có hỏi ông mục sư là thiệt sự con được tha thứ chưa, thì ông nói tôi tin là được tha thứ. Ông này thầy nói lát nữa thì hùng đầu tư với ông ở Việt Nam. Thầy nói cái này không công bằng nghe. Họ tới nhà thờ họ, mấy cái người khoa học gia, rất nhiều người khoa học gia người rất là nổi tiếng và thông minh nữa, rất là sùng đạo. Họ vào nhà thờ họ sám hối xong được nghe nói là ông cha đã xóa tội, họ tha thứ rồi. Họ không bao giờ nghi ngờ chuyện đó. Mà họ tới chùa mình họ hỏi cái cô lang sao khờ quá, và nghe ông thầy Bình Hóa nói là được xóa là cứ tin vậy thôi, không mang cớ đâu. Thầy nói những người như vậy không công bằng. Phải về hỏi nữa cái nhà thờ mình bằng cớ ở nhà thờ mình, xong trước khi mà tới hỏi bằng cớ ở nhà chùa mình. Phật tử trong chùa đồng ý chuyện đó. Nếu quý vị sám hối mà quý vị mà cái nghiệp nó bị xóa thì quý vị không còn bị cái nghiệp báo nữa. Tại sao như vậy? cái chuyện nó xảy ra khi quý vị sám hối xóa cái tội rồi, nó không còn cái nghiệp báo nữa, tại vì cái nghiệp báo nó hoạt động như vậy đó. Quý vị ăn cắp 5 đồng ở của chị của quý vị, tạo một cái nghiệp ăn cắp 5 đồng. Mình tới mình sám hối với ông cha, ông mục sư. Ông mục sư nói con được tha thứ rồi. Tha thứ nghĩa là tha tội nghĩa là sao? Thì bên họ, bên cái công giáo họ tin là cái như vậy, cái nghiệp nó được xóa. Không xóa được. Cái vị đồng ý, thầy nói bên cái Phật giáo mình đó, nói phải có căn cơ đàng hoàng. Nếu mà nói tôi tha thứ, có xóa tiền, xóa nghiệp cho cô đó, thì cái đó là cái người đó phải có khả năng xóa được. Nếu không có khả năng sao mà dám nói. Mình nếu mình có khả năng mình nói dối đúng không? Đối với phương diện người Phật giáo đó, một khi cái vị tạo một cái nghiệp ăn cắp, cô đệ tử Ngài Tiên Hóa có muốn bàn tán xôn xao?
A Di Đà Phật, bà thầy. Nhưng bây giờ cái người đó đi ăn cắp tới nổi tiếng, mà nó đi tới cái chùa đó rồi đó, nó cũng nói với sư phụ đã xóa cái tội cho cái người này rồi đó, thì cái người này nó làm tốt làm này làm kia, thì ai nào cũng nói là ủa cái người này sao mà bây giờ nó ấy, tôi tại vì đi cúng cái ông sư đó, bây giờ ông xóa cái tội cho tôi. Là thì là cái đó là thật là xóa cái tội rồi.
Bây giờ tới phiên người Phật tử đấy nha. Phật tử mình nhảy vào rồi, có đúng cái đó, có thiệt là không? Có thiệt. Nó tương tự như cái người ông cha mà nói tôi tha thứ cho con, hoặc là ông sư mà nói tôi xóa tội cho người. Bên mục sư ta nói là tôi thay thế Thượng Đế tha thứ cho con, hoặc là bên sư này tôi là xóa tội cho người.
Bây giờ trong một trường nào ông xóa tội, mà nó cứ đi ăn cắp hoài là mình xóa tội được. Đó là cái đó là nói nào. Cái hay. người ta xóa tội đó, là người ta mai mốt người ta không làm, người ta cứ làm tốt hoài.
Thì không, xóa tội không có nghĩa là mình sẽ làm tốt đâu.
Thì không có đi ăn cắp nữa rồi. Thì...
Không, xóa tội không có nghĩa là mình không đi ăn cắp. Mình xóa tội, xóa ăn cắp hay hơn nữa.
Hay hơn là cái đó là không linh rồi.
Nó còn bạo hơn nữa là mỗi lần tôi ăn cắp xong tôi về tôi sám hối ông thầy này là tôi đâu có sợ gì nữa đâu. Là càng ngày nó ăn cắp càng bạo mà càng hay hơn nữa. Giống như mình ăn cắp 10 đồng mình cúng 5 đồng cho ông thầy xong nói ông thầy cũng xóa cái tội. Thì mình vẫn còn được 5 đồng vẫn lời như thưa. Đúng không? Lúc mà thầy phải giảng quý vị. Lúc mà thầy phải vắn tắt cho quý vị nghe. Trở về lại cái ví dụ phiên cấp 5 đồng, cấp 5 đồng về chị mình. Người tới gặp mục sư và xin sám hối. Ông cha hôm nay tôi con được tha thứ rồi. Hoặc là tới cái ông sư mà quen cái cô kiểu Quả Ngân này. Nói là ông nói là tao xóa tội cho mày. Chuyện gì xảy ra? Cấp 5 đồng. Khi khúc cái biển tạo cái nghiệp đó, nó tạo ra một cái chủng tử. Cái chủng tử. Không giống như là cái hột để mình trồng giá vậy đó. Mỗi lần vì tạo cái nghiệp á, nó tạo một cái chủng tử. Tạo cái nghiệp từ thân, khẩu với lại cái tâm, nó tạo một cái chủng tử. Giống như nó dính cái gì vậy đó. Nếu cái gì mở cái mắt ra đó, cái mắt Phật của ra. Nhìn cái người đó này, toàn là chủng tử gì đó. Gớm dễ sợ. Toàn chủng tử không à. Có ai thắc mắc về chuyện này không? Cái chủng tử nó dính với cái việc. Và khi mà cái duyên nó tới rồi, cái chủng tử nó thành thục ra mà nó thành cái quả báo. Nó trở thành quả báo cho quý vị. Thì cái quả báo có thể là cái bị người chị ăn cắp lại 10 đồng. Ráng mà chịu.
Cái gì đó giống Quả Ngân á, cái tài ưa đi bẻ cây trái cây người ta, quá chừng má ngồi trồng trái cây nhiều quá ngồi đi bẻ hoài, má ngồi la hoài, nó bà già bà khó quá chừng, rồi tới ngồi trồng cái trái cây đó mới có trái tụi nó lại bẻ hết trên luôn. Nó chả gõ gàng luôn á, nhiều cái tức dễ sợ luôn đó. Bà không cho ăn.
Tu ngày lâu mới thấy được cái kết quả rõ ràng như sợ. Cần tu mình mới thấy rõ ràng cái nghiệp quá khứ đó, nó có liên hệ tới cái quả báo mình có ngày hôm nay. Những cái người tu sĩ đó, chúng tôi thấy cái sự liên hệ giữa cái nhân với quả nó lẹ lắm. Có phước mới thấy được cái đó. Phải có phước mới thấy được cái sự cái liên hệ giữa cái nhân và cái quả. Có đó phước mới thấy được, không có phước không thấy được. Quý vị thấy cái sự liên hệ, quý vị mới ngừng lại tạo cái nghiệp, mới gọi là phước, hiểu chưa? Khi mà thấy cái tai hại của ăn cắp, phải có phước mới ngừng được, không phải là dễ đâu. Đừng trở về cái vấn đề chính. Mỗi lần mình tạo cái nghiệp, có cái chủng tử trong tương lai nó sẽ thành thục, nó trở thành cái quả báo của quý vị. Bây giờ mình có cái chủng tử đó, mình tới một người khác, tôi muốn sám hối, người ta nói là tôi tha thứ cho ông, chuyện xảy ra. Chẳng quý vị tới tới ông thầy DJ đằng kia, amen. Ông nói mỗi lần mà tôi được tha thứ là tôi càng ngày tôi càng cấp nhiều hơn nữa. Thầy nói ông nói về kinh nghiệm cá nhân ông là sao vậy? Đó đúng là tại vì cái người phàm phu đó khi mà được tha thứ một cách dễ dàng như vậy á, là tiếp tục làm tạo nghiệp chứ không thể nào mà ngừng lại được đâu. Nói về cái chủng tử, cái người Thiên Chúa giáo ta nói là mình tha thứ, hoặc là bên bạn của ông thầy của cô gì đó, cô bên đệ tử bên ngài Tiến Hóa đó, là nói tôi xóa tội cho ông. Mà muốn thực sự tha thứ, muốn được cái nghiệp nó xóa là cái chủng tử nó phải chết. Nghe rõ ràng không? Muốn xóa tội người ta, muốn tha thứ người ta thì cái chủng tử phải biến mất mới gọi là tha thứ được, mới thiệt sự gọi là xóa tội người ta. Nếu cái miệng người ta nói là quý vị tôi tha thứ cho, mà cái chủng tử nó vẫn còn, mình được tha thứ là không? Nó không có cái hiệu quả gì hết đó. Hoặc cái người ta nói để tôi xóa tội cho, để thầy xóa tội cho con, mà như vậy, nói như vậy, mà nếu như chủng tử vẫn còn đó đó, thì có thiệt sự là có xóa được là không? Ông thầy chùa nào vậy? Hey, quả ngân chùa nào vậy? Mấy cái người này các bạn không thể nào mà cứu được. Đây là cái ý kiến của thầy thôi, và chưa chắc nó đúng. Không phải ai cũng có thể xóa được cái chủng tử. Cái đó là chuyện cái thông thường, đúng không? Đâu phải ai cũng làm được đâu. Đâu phải ai làm được đâu. Quý vị biết không? Trong Phật giáo mình có một hạng người mới có thể xóa được, những người khác xóa không được. Thì cho cái ví dụ 5 đồng đó, đó có cái lý do đó. Cái việc ăn cắp mà 5 đồng trở lên đó, khó mà xóa, dễ sợ. Ăn cắp mà dưới 5 đồng đó, nó dễ xóa hơn. Trên 5 đồng trở lên nó khó, dễ sợ. Xóa khó, dễ sợ lắm. Bên Phật giáo mình, nếu cái việc ăn cắp 5 đồng đó, mà quý vị tới một cái chùa Nguyên Thủy, mà quý vị sám hối đó, xóa không được đâu. Trong cái luật tạng mình đó, nói rõ ràng đó. Đây là trong cái luật tạng Phật dạy, chứ không phải thầy bịa chuyện đâu.
Dạ thưa thầy, thầy giảng mấy vị thiên ma đó, người ta đi ăn cắp phước của mình được, mà phước của mình làm sao ăn cắp được, với lại cái quả báo của mấy vị đó là sao thầy? Dạ thầy giảng mấy vị thiên ma là đi ăn cắp phước của người khác.
Dạ.
Dạ, mấy cái quả báo của mấy vị đó là sao thầy?
Thì nó đọa địa ngục. Mấy thằng đó đọa địa ngục hết.
Nhưng mà thấy chưa đọa mà người ta đi quậy người khác là...
Đi cái quậy để mà đọa. Như cái thằng khỉ tối hôm qua thầy nói, tụi mình có ở đó. Cái thằng khỉ tối hôm qua thầy kể đó, cái thằng đó tựa kể như là tay sai của thiên ma, là nó đọa địa ngục thôi. Ráng mà chịu. Kể cho tôi bị phá. Bây giờ ngon lành, sung sướng, giàu có, sang trọng, được quyền thế, danh vọng, mà cho hưởng cho đã đi. Xong khi bị chết, cái bị đọa địa ngục. Ráng mới chịu, đó mình tạo cái nghiệp nó kéo mình xuống địa ngục. Ai cũng bị cái vấn đề đó hết đó. Mình tạo nghiệp bây giờ đó, mình lo cho hàng nghiệp. Như người ta ăn cắp tiền, làm nhiều tiền. Khi quý vị chết đó, những cái nghiệp quý vị tạo đó, nó kéo quý vị xuống, ráng mới chịu. Người ta không nghĩ chuyện đó, người ta không biết chuyện đó. Dạng như người ta bị quan tòa ông phạt cho hoặc là ông tha thứ cho, cái chủng tử vẫn còn, nó không có liên hệ tới cái chủng tử hết. Cái vấn đề cái vị được người ta có ông thẩm phán ông phạt cái vị hoặc là bị người ta trừng trị cái vị đó là cái chuyện khác, còn cái chủng tử cái vị ăn cắp 5 đồng nó vẫn còn ở đó, nó không thay đổi gì hết đó. Phải có người phải làm cái gì để xóa cái chủng tử đó. Những cái chủng tử quý vị tạo ra phải xóa tụi nó. Quý vị có thể sám hối thì những cái chủng tử từ từ nó sẽ được xóa. Thành cái việc thì muốn tin là cái chuyện của quý vị tin là tôi được tha thứ, đó là cái lòng tin quý vị. Sao quý vị tin là không chuyện của quý vị, nhưng đều cái sự thật đó là quý vị tự hỏi mình đó, là cái chủng tử nó được xóa là không. Anh ra cái người khoa học gia nổi tiếng mà giỏi đó, cứ tin là Thượng Đế xóa tội cho tôi, cái đó nó đâu có xóa được đâu. Thượng Đế xóa không được, không khác gì một cái người sư tiểu thừa không thể xóa được những cái loại tội như vậy. Đừng có giận thầy, đừng có chỉ trích thầy, thầy chỉ nhắc lại lời Phật dạy thôi. Đừng có đốt cái nhà thờ của thầy. Định nghĩa cái hối của trong cái pháp ra sám hối. Mình sám và hối. Sám có nghĩa cái vị công nhận là nó sai lầm, mình thú tội cho một người. Sám là cái vị phải nói cái tội mình cho một người khác. Cái sáng hôm nay cái đại bi sám là cái đại bi sám này nó đặc biệt ở chỗ đó, quý vị sám hối cho Phật Bồ Tát. Làm như vậy thì những cái tội quý vị được giấu, Phật Bồ Tát biết thôi, không ai biết hết. Bởi cái pháp sám hối đại bi sám nó đặc biệt ở đó. Thằng quý vị làm với tiệm toàn chuyện là tày trời không à. Mà đi sám hối đại bi sám là không cần, chỉ có Phật Bồ Tát biết, không ai biết hết đó, mà vẫn được xóa. Cái nghiệp báo quý vị nó được xóa như thường. Bây giờ thầy cho cái vị bí mật rồi đó, thầy từng tháng sau sẽ bắt cái vị trả tiền đó nha. Sáng này có hơn 40 người. Tuần trước thầy cũng cái mặt như vậy luôn đó. Mặt nhận nó quen luôn á.
A Di Đà Phật bà thầy. Sám hối đi, giờ đó đâu có ai dám đứng ra mà để trước mặt mà để
Có chứ.
Bây giờ tôi Quảng Ngân chưa thấy à. Sám hối ở trong cái kinh rồi thầy có chứ. Cái chùa này chưa có thầy.
Chưa. Tại vì cái đó là thầy địa dành để những lúc mà người giàu mình mới cho phép làm như vậy. Như cái vị đứng đó đó muốn đứng nó mà sám hối trong 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 đại chúng đó tốn tiền đấy, nó đã bị người ta biết cả đời mình luôn, tên mình tiếng tâm mình nó bị mất luôn, mang tiếng luôn, mà còn phải trả tiền luôn nữa. Có những cái pháp mà cái vị sám hối trong công cộng như nó lẹ hơn là đại bi sám. Bởi chúng tôi phải lấy một tí cúng dường, khuyến khích quý vị nên cúng dường một tí. Nhưng tôi rất là uyển chuyển. Sám hối công cộng có nhá, thiệt sự nó có hiệu quả hơn, nó lẹ hơn. Tại vì cái pháp đại bi sám á, nó xóa hết tất cả, thành ra khó mà đánh từng cái. Còn sám hối công cộng là sám hối một chuyện thôi, thành hiệu quả hơn nhiều. Lúc trước ngày Tiến Hóa cho phép làm chuyện đó. Nhưng đều cái chùa mình làm như vậy là mang tiếng quá, không ai dám tới chùa nữa. Sự thật á, là cái sám hối công cộng đó, mình Phật Bồ Tát tha thứ quý vị được. Nhưng đều mình muốn làm sám hối công cộng tại vì Phật Bồ Tát tha thứ. Nhưng đều cái người đồng tu quý vị không tha thứ, quý vị không còn chỗ đứng nữa đâu. Một lần tới chùa nó ăn cắp 5 đồng đó. Trở về lại cái vấn đề chính. Cái mục tiêu là mình sám hối để mình xóa những cái nghiệp báo này. Tại nó cái pháp sám hối này là thực tế là nó, hoặc là mình xóa cái chủng tử này, hoặc là khiến cái chủng tử nó càng ngày nó càng yếu, càng khó mà phát khởi. Về cái phương diện Phật giáo, bên Đức Phật dạy đó, có Phật Bồ Tát mới xóa được, dưới cái trình độ Bồ Tát xóa không được. Ai thắc mắc gì không? Thành ra thành những người sư đó không bao giờ nói là tôi xóa tội cho. Tại sao ông làm như vậy? Tại sao như vậy? Làm như vậy thì những người trong nghề chúng tôi biết là cái người đó đó hoặc là nói láo hoặc là Bồ Tát. Thành không bao giờ người sư mà nói, mở miệng nói là tôi xóa tội cho, là hoặc tự khoe là mình nói láo hoặc là tôi là Bồ Tát. Nếu mà miệng mình mở nói như vậy là người ta có thể hiểu ngay là hoặc người này người nói láo hoặc người Bồ Tát, hai cái chuyện đó đều là xấu hết. Mình Bồ Tát không muốn ai biết mình là Bồ Tát. Bồ Tát không bao giờ muốn cái gì biết người ta là Bồ Tát hết, không bao giờ hết. Tại sao vậy? Một khi mà người ta biết cái vị là Bồ Tát, cái vị phải đi, không được ở lại. Phật không cho ở lại.
A Di Đà Phật và thầy, thầy nói mà bạc Phật với Bồ Tát đó không có cho mình biết đó, miễn mà có giúp mình đó cũng mình cũng không có cho ai biết hết. Dạ.
Không ai biết.
Chứ mà thằng nói ra, cái người nói ra là thiệt nói láo, khoe khoang đồ này kia.
Bồ Tát và Phật cũng giúp là giúp âm thầm giúp, chứ không bao giờ nói mà tao giúp mày cho.
Dạ dạ đúng.
Dạ. Không bao giờ nói là mới được cái job mới đó là tôi giúp đó, đó. Hoặc là mới hết bệnh hả? Tôi đó. Hối là sao? Hối có nghĩa là tôi hứa là tôi sẽ không tái phạm. Hối có nghĩa là tôi hứa là tôi sẽ không tái phạm. Thành ra phải cần cái hối này để quý vị ngừng lại. Cái mục tiêu, cái pháp đó, để sám hối, để ngừng tạo nghiệp. Thành ra cái hối đó phải từ từ mới thông thường, cái người thông thường mình biết sai mình muốn đổi đó, phải đổi từ từ, không thể nào mà đổi lẹ được. Cần thì giờ. Câu hỏi là nếu như cái ông Đức Giáo Hoàng mà John Paul đệ nhị đó là sám hối đó, thì được xóa hay không xóa? Ông đệ nhị có quyền xóa những cái tội người ta được. May là cái người tín đồ không có biết, chứ thôi là ổng cả ngày nó bu cả ngày là không có thời giờ làm được gì hết. Thì nó chứng minh cho quý vị thấy đó, cái Bồ Tát ta khôn đó, ta đâu có muốn quý vị biết là Bồ Tát đâu. Tại một khi quý vị biết một ngày ta là Bồ Tát rồi, quý vị đừng có hòng mà thoát nổi. Thầy là tới quy với ổng ngay, thầy tới xin quy ngay lập tức, thầy tạo như nghiệp dễ sợ lắm. Thầy đang kiếm cái người mà có thể xóa tội cho thầy.
A Di Đà Phật, bà thầy. Nhưng mà thầy Bồ Tát á, tụi con đi gạt thầy là tụi con phải chết.
Nói anh lộn xộn hết. Okay. Nói là Thượng Đế có phải là Phật tính của ta chúng ta? Thì nó không phải. Thượng Đế là một cái đấng, một cái người chúng sanh sống trên cái cõi tiên mà mình biết, mà Đức Phật dạy rồi. Thành ra mình biết là người này không phải là Phật. Ông Thượng Đế nó có phước dễ sợ đó. Phước nhiều dễ sợ đó. Để phải cần nhiều phước hơn nữa mới có thể phát triển được cái, mở được cái Phật huệ của ông đó. Cần nhiều phước lắm. Ai thắc mắc gì khác không? Chúng đệ tử từ niệm trước, niệm nay đến niệm sau, niệm niệm không nhiễm, ngạo dối. Đó, hồi phần trước đó, là sám hối về cái ngu si. Bây giờ thì sám hối về cái tội, những cái tội mà vì ngạo mạn và vì tự cao. Tự cao và cái lừa gạt người ta. Ngày dạy, chúng ta nên chú ý tới sám hối về cái tội mà ngạo mạn, tự cao và cái tội là lừa gạt người ta. Các tội do nghiệp ác ngạo dối đã tạo ra từ trước, thảy đều sám hối, nguyện đồng thời tiêu diệt bệnh bất phục khởi. Và muốn sám hối những cái tội mà từ ngạo với dối, hoặc tương tự như vậy, và muốn xóa tất cả và không muốn bao giờ nó khởi lên nữa. Thầy nói mấy nơi thiệt sự gọi là sám hối. Sám là mình xóa cái nghiệp báo của mình, hối là mình không có tạo lên nữa, không tạo cái nghiệp này nữa. Chúng đệ tử từ niệm trước, niệm nay đến niệm sau, niệm niệm không nhiễm tự sự ganh tị, các tội do nghiệp ác ganh tị đã tạo ra từ trước đều sám hối. Ngài mới dạy chúng ta phải biết sám hối những cái tội mà do cái sự ganh tị. Thành ra cái mình ganh tị tại mình thiếu tự tin, mình sợ, mình lo lắng, mình tham muốn, mình thiếu thốn, hoặc là mình thua người ta. Những cái người bị ganh tị. Lần sau mình tiếp tục cái 45. Thầy nói cái này, cái câu này có nghĩa là mình cái óc mình chuyên môn so sánh. Có ai so sánh không? Ở cái tiệm bạc tiểu bang Cali này, so sánh một cách nào? Mình nhìn được người ta lái xe loại gì? Bên tiểu bang khác ta so sánh gì? Cái tiểu bang Cali mình xe lái xe loại gì? Rồi ở dưới Nam Cali đó, nhìn móng tay người ta, Bắc Cali. À, cái này là thầy nói cái bản tính ta, cái tập khí chúng ta chưa mua, nhìn người ta, so sánh người ta lái xe gì, mặc áo ra sao vậy, hiểu không? Cái đó, cái thói đó là thói ganh tị đó. Mình có thể nói thô là nói là người ta lo hoặc người ta tham tiền, thiệt ra cái ngầm mà sâu nhất đó, là mình chưa, mình cứ so sánh mình với người ta, quả thử mình với cái cô đó ra sao.